là một pháp tu. Tọa đàm 14. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm là chúng ta chuẩn bị tất cả những gì cần thiết trước ngày xả bỏ báo thân, chứ không phải đợi cho đến lúc mà mê mang bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm đến để giải quyết vấn đề. Không phải như vậy. Mê mang bất tỉnh là một cái nạn rất khó chịu cho người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn một đời này vãng sanh về đó thì phải chú ý đến điểm này. Vì một khi đã mê mang bất tỉnh thì thường thường người hộ niệm đến khai thị chúng ta không nghe được. Người ta niệm Phật chúng ta không biết được. Và thường thường là cái tâm thức của chúng ta lúc đó đang quay cuồng trong dòng nghiệp báo, bị chi phối bởi quan gia trái chủ, nên không nghe được những lời khai thị, không theo được những sự dẫn dắt của ban hộ niệm. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Tại sao bị mê man bất tỉnh? Suy cho cùng ra, chính là do cái phước báo của người đó quá yếu. Phước báo yếu có nghĩa là nghiệp chướng nặng. Người mà có phước báo lớn thì nghiệp chướng nhẹ. Giống như mình để trên cái cân, một đĩa cân là nghiệp chướng, một đĩa cân là phước báo. Hễ đĩa cân bên phước báo nặng thì tự nhiên đĩa cân kia nhẹ hơn. Mà nghiệp nhẹ thì được cái phước báo bao trùm qua, làm cho người đó khi ra đi thường thường hưởng được những phước lạc, gọi là thiện chung. Người ra đi được thiện chung tức là hưởng được phước báo, nghĩa là họ không bị mê man bất tỉnh, họ tỉnh táo, không bị đau đớn nhiều. Có phước báo, nhưng nếu người đó không biết đường về Tây Phương thì họ cũng không được vãng sanh về Tây Phương. Chính vì vậy mà hồi nãy ở trên xe anh hai nói rằng hòa thượng nói những người mà ra đi với thoại tướng tốt lành cũng không được vãng sanh là đúng. Mấy ngày nay trong những buổi tọa đàm chúng ta cũng đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Vãng sanh Tây Phương là do tín nguyện hạnh, chứ không phải vãng sanh về Tây Phương là thấy người đó ra đi mềm mềm một chút, thân tướng đẹp đẹp một chút thì cho là vãng sanh. Cho nên lời nói hòa thượng rõ ràng đúng, và chúng ta mấy ngày nay ở đây khai thác cũng rõ ràng như vậy rồi. Cái thoại tướng chỉ bảo đảm cho người chết đó được thoát qua ba cảnh xấu, tức là tam ác đạo mà thôi. Hòa thượng còn nói rằng ngay cả những người biết trước ngày giờ ra đi cũng chưa phải là vãng sanh. Thành thử ở đây nhiều lần mình cũng có nói rằng khi ra đi chúng ta phải nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người không nguyện vãng sanh về Tây Phương mà lại nguyện khi ra đi được an lành. Ra đi được an lành tức là những người có phước báo, họ hưởng cái phước báo đó mà họ không bị đau đớn nhiều. Có người tưởng rằng họ đã thành đạo, không phải như vậy. Cũng có nhiều người thấy người bệnh đau đớn quá, kêu bác sĩ chích thêm chất morphine để cho khỏi đau, giúp cho người bệnh nằm im cho thoải mái để ra đi. Thực ra đi trong mê man bất tỉnh thường thường bị nạn. Biết được lý đạo này, bây giờ mình mới thấy rõ mê man bất tỉnh là cái đại họa cho người chết. Mê có thể chỉ cho cái thân xác này đang nằm liệt một chỗ, nhưng chữ mê thường kèm theo chữ muội. Chữ muội là chỉ cái tâm trí người đó bị hồ đồ, bị mù tịt, không biết rõ đường nào để đi. Nếu cái thân bị mê mà cái tâm còn tỉnh thì còn có thể cứu được. Chứ mà khi đến chữ muội rồi, tức là không biết đường nào đi thì thôi chịu thua. Tại sao như vậy? Thực ra nói thẳng rằng cuộc đời người này phước không có mà quệ cũng không có luôn, tức là đường đi nước bước người ta không vững. Cho nên tu phước cũng quan trọng lắm. Trong ba điểm tính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật thì niềm tin vững vàng và tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương là tu huệ. Thành tâm chí thành chí thiết niệm câu A Di Đà Phật là tu phước. Vì thế, người nào phát lòng tin vững vàng vào pháp môn niệm Phật đều là do thiện căn của họ lớn. trong nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu hành nên bây giờ thiện căn nổi lên. Người nào phát khởi niệm được câu A-di-đà Phật là do phước báo người ta tu được trong nhiều đời nhiều kiếp. Phước báo thuộc về bố thí, cúng dường, có thể là phóng sanh, ít sát hại sanh vật. Còn thiện căn là do người ta có tu hành, có niệm Phật, có trì chú, có tụng kinh. Những chuyện này tạo ra thiện căn, tâm tánh hiền lành. Tu hành nên nhớ là phải cần phước huệ song tu cho đầy đủ. Tốt nhất là không nên ỷ y. Nhiều người rất lơ là chuyện niệm Phật. Về công phu thì cứ tưởng rằng mình ngày nào cũng tới đây tu là được rồi. Biết được con đường giảng sanh, lại có ban hộ niệm nữa, thế là mình vững tâm. Chưa chắc đâu, vững tâm được là khi nào thật sự mình xóa được cái ách nạn của mình. Ách nạn của mình chính là mê mang bất tỉnh. Chứ nếu lúc lâm chung mà bị mê mang bất tỉnh, tức là nghiệp báo đã tràn lên rồi, hoàng gia trái chủ đã kiềm chế tất cả rồi, chúng chặn đường hết rồi, thì những người tới hộ niệm chẳng qua cũng chỉ là ngồi bên cái cục thịt sắp sửa tan rã, không cách nào có thể dễ dàng giải quyết được. Cho nên mấy ngày nay chúng ta nhắc nhở rất nhiều về chuyện này để cho chư vị chú ý một chút xíu. Hãy cố gắng bỏ bớt những tham chấp, bỏ bớt những cạnh tranh, ganh tị, bỏ bớt những thói quen nói xấu người này, nói xấu người nọ đi, để chúng ta nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Ví dụ, như hôm nay cô Kim Ngọc đánh địa chung hay quá, nên mấy ngày nay tôi nhường cho cô đánh luôn. Cô đánh càng ngày càng coi như là sức quỷ nhập thần, hay lắm. Khi tiếng địa chung của cô đánh hay như vậy mà ta niệm theo kịp, tức là ta có công phu tu tập. Nếu ta niệm theo không kịp thì ta hãy ráng tập niệm thêm nữa. Để chi? Một lần chí thành niệm Phật, nhiếp tâm vào cái câu A-di-đà Phật sẽ xóa cho mình rất nhiều nghiệp chướng. Nói rõ hơn là làm cho phước báo của mình tăng lên thì nghiệp chướng của mình sẽ bị đè xuống. Cũng giống như trong một cái hũ có cả những hạt đậu đen và hạt đậu trắng. Đậu đen tượng trưng cho nghiệp, đậu trắng tượng trưng cho phước. Nếu trong đó có 50% đen, 50% trắng thì mình thấy màu xám xám. Nếu ngày nào mình cũng đổ thêm đậu trắng cho nhiều nhiều vô thì hạt đậu đen cũng bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó bị bao lại, tự nhiên mình thấy hũ đậu màu trắng. Sự diễn biến giống như vậy đó. Mình nên hiểu cái nghĩa lý là như vậy, chứ không phải là cái nghiệp nó tiêu đâu, mà chính là cái phước mình nó tăng lên đó. Hễ phước tăng lên thì mình hưởng phước nhiều hơn. Như vậy khi tu hành, nếu chúng ta có khả năng thì nên cố gắng phóng sanh, cố gắng làm việc thiện lành, ăn ở vui vẻ. Tất cả những nghiệp chướng gì cũng đều do từ trong tâm mình mở ra. Hễ một lần giận dữ, tức là mình bỏ con đường thiện, đi theo đường ác. Mà cái ác của sự giận dữ nó lại gây ra cái chủng tử địa ngục. Cho nên hôm qua tôi có nói rằng một lần giận lên thì địa ngục nhập vào. Thực ra là vì cái chủng tử địa ngục nó tiêm vào trong tâm của mình. Nếu những người thường giận dữ thì có nhiều lần tôi nói rằng một người tu hành 70-80 năm mà thường giận dữ, nhiều khi công đức thua một người mới tu 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng mà tâm tính người ta hiền lành. Nguyên nhân là vì những người ưa giận dữ như vậy thì tu đâu họ phá đó, tu đâu phá đó. Cũng giống như người làm ra tiền, tiền thì có rất nhiều nhưng làm xong thì vô sòng bài đốt hết, đốt xong rồi ra làm nữa, làm rồi lại vô sòng bài đốt nữa, sau cùng đốt một lần cuối nữa thì trụi lũi. Thành ra có được phước báo chính nhờ ở tâm thiện lành. Nếu có khả năng thì mình nên làm phước, còn không có khả năng thì sao? Nhất định nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật. Trong những lúc cộng tu này, hãy ráng cố gắng niệm theo. Mình niệm được như vậy là chứng tỏ công phu của mình có. Công phu có thì nó sẽ đè những nghiệp chướng xuống và bắt đầu giúp tăng trưởng phước báo lên. Ví dụ, như trong những lúc cộng tu địa chung này, hay lắm. Hễ mình nhiếp tâm vào được thì tự nhiên mình niệm theo tiếng địa chung được. Mình không nhiếp tâm được thì mình niệm theo không được. Nhất là những người đánh địa chung. Đánh địa chung mà tiếng địa chung hay chứng tỏ rằng công phu của người đó tốt. Lạ lùng vậy đó. Hay nói cách khác, tâm của người ta đã bắt đầu tịnh rồi. Nếu đang đánh địa chung mà chợt nghĩ trời ơi có thể mình bị lọt rồi đó, thì tự nhiên bị lọt nhịp liền. Tại sao? Vì cái tâm đã khởi vọng lên rồi. Cho nên phương pháp đánh địa chung hay lắm. Đó là một pháp công phu để nhắc nhở cho mấy người sợ đánh địa chung. Mấy ngày nay tôi thấy cô Kim Ngọc đánh hay quá nên tôi nhường hết cho cô. Bây giờ nhiều khi chính tôi đã bị thua rồi. Tốt lắm. Sẵn đây tôi xin kể một chuyện vui vui. Có một chị kia nói rằng: tôi thì đi tu mà ông xã tôi thì không chịu tu. Ông xã tôi cứ chê lên chê xuống. Tôi nói thiệt nghe, tôi sẽ chứng minh cho ông biết là tôi sẽ ra đi an nhiên tự tại. Tôi sẽ biết trước ngày giờ tôi đi, và tôi sẽ chứng minh cho ông biết. Thì cái ngày tôi đi đó, ông sẽ bắt đầu tu. Thực ra là tu hành chúng ta phải có cái tâm khiêm nhường một chút. Hãy ráng cố gắng thành tâm, chí thành chí thiết tu hành để giải bớt ách nạn cho chính mình. Chứ đâu phải tu cho ông xã mình biết, tu để biểu diễn cho người ta biết. Khi mình muốn biểu diễn cho người ta biết thì là cái tâm của mình đã bắt đầu ứng hiện những cái loạn trong đó rồi, không hay. Chính vì vậy, muốn cuối cùng mình được an nhiên tự tại ra đi thì tốt nhất là những cái cần phải làm thì rõ ràng và đơn giản lắm, là cố gắng khiêm nhường, thành tâm sám hối lỗi lầm cho nhiều. Nên nhớ, thành tâm sám hối không phải là cứ thường đứng trước Phật rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Nếu mình sám hối như vậy thì Hòa Thượng nói, mình buổi sáng gạt Phật một lần, buổi chiều gạt Phật một lần, không được. Cũng giống như mỗi sáng mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện khi lâm chung không còn chướng ngại, tinh thần được tỉnh táo. Nguyện như vậy mà mình không thay đổi, mình không chịu buông xả, mình còn khó chịu cái này, khó chịu cái nọ, mình còn đem chuyện của thế gian để vào trong tâm của mình, cạnh tranh ganh tị, thì ngày tịnh không nói, quý vị đã gạt Phật rồi, quý vị đã hối lộ Phật rồi. Sáng hối lộ một lần, chiều hối lộ một lần, thật là điều sai lầm vậy. Chính yếu là chúng ta phải lo tu tập để được tương ưng với đại nguyện của Phật. Hòa Thượng Tịnh Không còn nói, phải đem cái đại nguyện của Đức A-di-đà Phật làm cái đại nguyện của mình nữa. Tức là tâm hồn của chúng ta cần phải mở rộng ra. Tập cho được như vậy thì tự nhiên những nghiệp chướng trong tâm từ từ nó buông ra, buông ra, buông lần lần ra hết đi. Nếu mình không buông ra thì thường thường là nghiệp chướng nó vô. Thực ra là gì? Trong tâm của ta, trong A Lại gia thức của ta đã chứa đầy những cái nghiệp chướng đó rồi. Bây giờ làm sao đừng có duyên với nó? Thì tự nhiên những cái chủng tử nó nằm im đó. Chúng ta hãy phải bắt đầu với A Di Đà Phật. Muốn duyên với A Di Đà Phật thì sao? Đơn giản, Đại Thế Chí đã nói rõ rệt: ức Phật niệm Phật, hiện tại đương lai tất định kiến Phật. Đơn giản rõ ràng lắm. Tức là gì? Nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, niệm câu A Di Đà Phật, nhớ về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có nhớ những cái nghiệp, đừng có nhớ những cái trong lục đạo luân hồi, đừng có nhớ những cái nhân ác mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Làm sao khỏi nhớ? Cái tập khí của mình bỏ đi. Tại vì thường thường cái tập khí là cái duyên chứ không có gì hết. Hễ một lần mình giận lên thì cái duyên giận này vừa tạo ra một chủng tử địa ngục mới, mà nó còn tạo thêm cái duyên cho những chủng tử liên quan tới cái giận đó khởi lên. Trùng trùng duyên khởi là vậy. Chính vì vậy, pháp tu này đơn giản. Biết được con đường đi rồi, biết là mình tạo nghiệp chướng nhiều rồi, nhưng không sao. Hãy quyết đừng có nghĩ tới nó nữa. Hãy cố gắng vui vẻ. Để chi? Tương ưng với cảnh cực lạc. Mình thiện lành tương ưng với đại thiện đại lành. Niệm Phật để cầu sanh về Tây Phương. Tự nhiên mình sẽ có cái duyên với cõi cực lạc. Chính cái duyên này nó giúp cho mình đi về Tây Phương. muốn về Tây Phương nhất định phải tạo cái duyên gọi là duyên cực lạc. Tâm mình không khổ thì tâm mình sẽ an lạc, gọi là ly khổ đắc lạc. Đây chính là cái duyên đi về Tây Phương cực lạc vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.